Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về sự tha tội, phần 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương. Dâng tấm lòng thật vui thay, Thánh Linh chưa chan trong tình yêu. Dù con đây đã mang muôn tội, Ngài chịu bao đau đớn vì con, Chúa Giêsu tình yêu đời đời. Con thiết tha kêu nguyện Ngài tha thứ bao sâu xa trong đời con, và ban thêm sự thiên từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giêsu, Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương. Ngài vẫn ở luôn trong lòng con, tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát Chúa chào yêu thương.
Chúng ta tiếp tục nói về ảnh hưởng của tội đối với tình trạng sa đọa của con người. Chúng ta đã đề cập đến hậu quả của tội đối với tình trạng sa đọa toàn diện của con người. Chúng ta đã xác định ý nghĩa của sa đọa toàn diện không phải là con người trở thành cực ác, cực xấu như nói về mức độ hay cường độ phạm tội, nhưng có nghĩa là toàn thể các khía cạnh trong bản chất con người đều suy đồi. Kinh Thánh cho thấy ảnh hưởng suy đồi của tội lỗi trên thân xác, trên lý trí, trên xúc cảm và ý chí. Trong Roma chương 7 câu 24, sứ đồ Phaolô kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Roma chương 8 câu 10 câu 13: "Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống." Kinh Thánh cũng cho biết tội lỗi ảnh hưởng đến lý trí, cho thấy tâm trí hay lý trí cũng suy đồi do ảnh hưởng của tội, như ghi trong Roma chương 1 câu 21: "Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm." Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4: "Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời." Tội cũng ảnh hưởng đến cả lĩnh vực xúc cảm của con người, khiến cho con người ham muốn và mê đắm bản ngã và mọi thứ trong trần gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, như ghi trong Roma chương 1, câu 26-27. Trong Galati chương 5, câu 24, sứ đồ Phaolô viết: "Và những kẻ thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi." Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 2 đến câu 4 cho thấy những người không tin kính Đức Chúa Trời chỉ yêu bản ngã và yêu lạc thú chứ không kính mến Chúa. Vì người ta đều tư kỳ tham tiền, khoe khoang sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 2 đến câu 4. Ngoài thân xác, lý trí và tình cảm, ý chí cũng bị tội lỗi ảnh hưởng. Những người chưa được tân sinh không thực sự có tự do, nhưng làm nô lệ cho tội, như Roma chương 6 câu 17 khẳng định. Ngoài những ảnh hưởng trên, suy đồi toàn diện còn có nghĩa là ngay cả tinh thần vị tha của một người chưa được Chúa tái tạo cũng chứa đựng yếu tố của động cơ bất xứng. Những hành vi thiện lành được thực hiện cũng không phát xuất từ tình yêu thuần khiết đối với Đức Chúa Trời. Bất cứ việc lành nào cũng có thêm một yếu tố khác, hoặc là ý riêng, hay là những đối tượng khác thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Những người đảng Pha-ri-si thời Chúa Giê-xu thường làm nhiều việc lành, như Chúa nêu lên trong Ma-thiêu chương 23 câu 23. Nhưng họ không có tình yêu thật đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa bảo họ: "Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống." Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi không có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 5, câu 39 đến câu 42. Họ dò tìm học hỏi Kinh Thánh là điều tốt, nhưng việc tìm kiếm học hỏi đó không xuất phát từ lòng tôn kính Chúa chân thật. Cuối cùng, sự suy đồi toàn diện có nghĩa là tội nhân không thể nào tự gỡ mình ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình. Những việc lành tội nhân làm luôn luôn bị ô nhiễm, bị vấy bẩn mà không xuất phát từ lòng yêu kính Chúa thuần khiết, cho nên không thể nào biện chính được trước sự hiện diện thánh khiết tinh dòng của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, những hành vi, những việc làm thiện lành, đạo đức của con người không có tính cách thuần nhất, lúc được, lúc không, ba chìm bảy nổi. Tội nhân không đủ sức, không đủ quyết tâm, không đủ năng lực thay đổi hay cải cách đời sống. Kinh Thánh thường mô tả tình trạng này của tội nhân là chết về phương diện tâm linh, như Ê-phê-sô chương 2 câu 1 ghi, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Và câu 5, đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế. Điều này không có nghĩa là những người chưa được cứu hoàn toàn vô cảm và không đáp ứng với những kích thích thuộc linh, nhưng có nghĩa là họ không thể làm, không đủ sức làm điều thiện lành thuần túy tinh dòng. Những điều công chính họ làm giống như áo bẩn ở trước mặt Chúa, theo như ngôn từ của tiên tri Ê-sai. Vì vậy, sự cứu rỗi nhờ việc lành, nhờ công đức là điều hoàn toàn bất năng. Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 như sau: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Bất cứ ai đã từng dùng nỗ lực cá nhân để sống cuộc đời toàn hảo đều có thể hiểu rõ điều sứ đồ Phao-lô nói ở trên. Tất cả các cố gắng đó đều kết thúc trong thất vọng ê chề. Có một giáo sư chủng viện kể lại kinh nghiệm cố gắng sống toàn hảo của ông. Ông liệt kê 30 đức tính của cơ đốc nhân, rồi chỉ định mỗi ngày ông sẽ cố gắng giữ chọn một đức tính đó. Ngày thứ nhất, ngay từ sáng sớm thức dậy, ông giữ đức tính đầu tiên. Buổi tối trước khi đi ngủ, kiểm điểm lại, ông sung sướng thấy mình đã giữ chọn. Hôm sau, ông cẩn thận giữ đức tính thứ hai. Cuối ngày, ông giữ chọn. Cứ thế, với ý chí sắt thép, ông giữ được điều thứ ba cho ngày thứ ba, rồi điều thứ tư cho ngày thứ tư, điều thứ năm cho ngày thứ năm, cho đến điều thứ 30 cho ngày thứ 30. Trong khi sung sướng hãnh diện chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, ông chợt xem xét lại điều thứ nhất thì thấy ông đã quên không giữ được từ lâu. Rồi điều thứ hai, điều thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy. Cuộc thử nghiệm của vị giáo sư này cho thấy chân lý bày tỏ trong Thi Thiên chương 14 câu 3 phần B, chương 53 câu 3 phần B được trích dẫn trong Roma chương 3 câu 12. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Kinh Thánh cho biết lý do con người thất bại là vì bản chất đã hư hoại, như ghi trong Thi Thiên chương 14 câu 3 phần A, chương 53 câu 3A. Không có một con người nào trên trần gian có đủ khả năng sống cuộc đời trọn lành, đạt tiêu chuẩn toàn thiện của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta không trừ một ai đều là tội nhân. Nói như thế không chỉ là bảo rằng tất cả chúng ta đều phạm tội, mà còn có nghĩa là tất cả chúng ta đều mang bản chất suy đồi, một bản chất hư hỏng, lệch lạc trong mọi lĩnh vực, thể xác, lý trí, tâm linh. Một bản chất có khuynh hướng phạm tội, như lửa bốc lên cao, như nước chảy xuống chỗ trũng. Làm thế nào con người đã thủ đắc bản chất đó, và từ lúc nào? Căn bản của sự kiện kỳ lạ này là gì? Chắc chắn phải có một yếu tố chung nào đó đã khiến cho toàn thể nhân loại đều bị khuynh hướng phạm tội thống trị và điều khiển. Nói cách khác, khuynh hướng phạm tội trong con người là một khuynh hướng tiên thiên, nghĩa là đã có sẵn trong con người từ sơ sinh, đã thúc đẩy lôi kéo con người thuộc mọi chủng tộc, mọi thời đại rơi vào tình trạng sa đọa. Như vậy khuynh hướng này khởi phát từ bao giờ và đã lưu truyền trong nhân loại như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong Roma chương thứ 5. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Đó là Roma chương 5 câu 12. Ý tưởng này đã được nhắc lại trong những câu tiếp theo, như câu 15 đến câu 19, nhưng diễn đạt khác hơn. Trong tâm trí sứ đồ Phaolô, ông thấy có một mối liên hệ nhân quả giữa điều Adam làm và tình trạng phạm tội của toàn nhân loại. Nhưng bản chất ảnh hưởng ghê gớm này của Adam là gì? Và ảnh hưởng đó đã vận hành ra sao? Bằng phương tiện gì? Có một số nỗ lực tìm hiểu và lý giải cái ảnh hưởng ghê gớm này của Adam. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số những nỗ lực lý giải đó. Chúng ta cũng sẽ đưa ra một mô hình kết hợp những khía cạnh khác nhau của vấn đề này được Kinh Thánh đề cập. Giáo thuyết Pelagian. Pelagianism là giáo thuyết về mối liên hệ giữa cá nhân mỗi người và tội đầu tiên của Adam do Pelagius khởi xướng. Ông là một tu sĩ người Anh đến giảng dạy ở Roma vào năm 401 đến 409 sau Chúa, đả kích thái độ sống dung tục của một số cơ đốc nhân, viện cớ xác thịt yếu đuối và trong thực tế không ai có thể giữ trọn giới răn của Chúa. Ông dạy rằng Đức Chúa Trời không truyền dạy điều gì con người không làm nổi, và mọi người đều có thể sống cuộc sống không phạm tội nếu muốn. Đối với ông, quan điểm tiêu cực về bản chất sa đọa của nhân loại đã để lại hiệu quả đáng tiếc đối với tác phong của con người. Đã thế, khi nhấn mạnh đến tính tối thượng của Đức Chúa Trời, thì bản chất tội lỗi trong con người hiển nhiên sẽ khiến cho con người không còn một mảy may động cơ nào để sống tốt lành. Chống lại những khuynh hướng trên, Pelagius nhấn mạnh đến khái niệm về ý chí tự do. Không giống các tạo vật khác, con người đã được tạo dựng không bị ảnh hưởng trong vũ trụ kiểm soát. Hơn nữa, con người cũng không bị ảnh hưởng bởi biến cố sa ngã của Adam. Dựa vào quan điểm sáng tạo linh hồn nguyên thủy, Pelagius cho rằng, vì linh hồn mỗi cá nhân được Đức Chúa Trời tạo dựng riêng rẽ, cho nên không thể bị lây nhiễm do bất cứ tình trạng suy đồi nào. Còn về ảnh hưởng sa ngã của Adam đối với con cháu, giả dụ nếu có đi chăng nữa, thì chỉ là ảnh hưởng của gương xấu mà thôi. Ngoài ra, không có một mối liên hệ trực tiếp nào giữa tội Adam và phần còn lại của nhân loại. Nếu tội Adam không ảnh hưởng trực tiếp đến từng con người, thì không cần có tác động đặc biệt của ân sủng Chúa trong lòng từng cá nhân, mà ân sủng đó vốn đã có sẵn, đã hiện diện khắp nơi trong mọi lúc. Vì vậy, theo chủ trương của phái Pelagian, với nỗ lực cá nhân, chúng ta có thể làm trọn mạng lệnh Đức Chúa Trời mà không phạm tội. Khởi đầu cuộc sống, con người không có khuynh hướng phạm tội. Khuynh hướng đó chỉ phát triển trong những năm về sau, khi con người dần hồi tích lũy cho mình những thói quen xấu. Vì thế, cứu rỗi do việc lành là điều có thể thực hiện được, mặc dù đó là từ dùng sai. Chúng ta không thực sự có tội, mắc tội và bị kết án, cho nên tiến trình này không phải là cứu rỗi khỏi điều gì xiềng xích chúng ta, nhưng là duy trì hay bảo tồn một tình trạng tốt lành vốn có. Do nỗ lực cá nhân, chúng ta có thể giữ mình khỏi rơi vào hoàn cảnh vương mắc tội lỗi. Tóm lại, giáo thuyết của Pelagius chủ trương để giữ giới răn Chúa không cần ân sủng nội tại của Chúa trong lòng, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người vốn thiện lành và có năng lực làm điều lành. Bằng chứng là có nhiều người ngoại tộc cũng như Do Thái đã sống cuộc đời đạo hạnh. Vì thế, đối với chủ trương Pelagian, không cần và không có sự cứu rỗi. Câu nói cơ bản của chủ trương này là do ý chí tự do, con người được giải phóng khỏi Đức Chúa Trời. Bây giờ nói đến giáo thuyết Arminian. Đây là giáo thuyết do Arminius vào cuối thế kỷ 16 là một thần học gia và mục sư giáo hội cải cách người Đức chủ xướng cho rằng con người nhận từ Adam bản chất hư hỏng suy đồi. Vì vậy toàn thể nhân loại nếu không có sự trợ giúp từ Chúa thì không thể nào tuân giữ được giới răn hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tình trạng bất năng này là về phương diện thể xác và lý trí, chứ không phải ý chí. Đối với một số người theo chủ trương Arminian, tình trạng mắc tội này còn là một phần của nguyên tội, nhưng không thực sự bị lên án, mà chỉ là đứng ở địa vị có thể bị trừng phạt. Vì tất cả sự lên án kết tội chúng ta do tội Adam lưu truyền thì đã được gỡ bỏ do ân sủng và đã được tiên liệu. Ân sủng tiên liệu này là do kết quả sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vô hiệu hóa mọi hậu quả pháp lý do tội của Adam. Orton Wiley viết, bây giờ con người không còn bị lên án vì bản chất suy đồi nữa, dù tính chất suy đồi đó là yếu tính của tội. Chúng ta cho rằng tình trạng bị lên án do nguyên tội đã được loại bỏ do quà tặng của Chúa Cứu Thế. Ân sủng đất tiên liệu này được ban cho mọi người đưa đến hệ quả là trung hòa tất cả tình trạng suy đồi lưu xuất từ Adam. Bây giờ chúng ta nói đến giáo thuyết Calvin. Phái Calvin đặc biệt lưu ý tới vấn đề nguyên tội hơn bất cứ trường phái thần học nào khác. Nhìn chung, phái Calvin cho rằng có mối liên hệ rõ ràng giữa tội Adam và tất cả con người mọi thời đại. Tội của Adam không chỉ là tội của một con người đơn lẻ, nhưng cũng là tội của chúng ta. Vì chúng ta bị can dự vào tội đó, cho nên từ sơ sinh, có thể ngay cả từ khi còn là một phôi thai trong lòng mẹ, chúng ta đã mang bản chất hư hoại cùng với hậu quả là khuynh hướng phạm tội tiềm ẩn trong đó. Hơn nữa, tất cả mọi người đều mắc tội vì tội Adam, cho nên sự chết là án phạt tội lỗi đã truyền từ Adam cho tất cả mọi người, và đó là bằng chứng tình trạng mắc tội của mọi người. Như vậy, trong khi phái Pelagian cho rằng Đức Chúa Trời không để con người mang bản chất sa đọa, cũng không ở trong tình trạng mắc tội, thì phái Arminian chủ trương dù con người bị lưu truyền bản chất suy đồi, nhưng không ở trong tình trạng mắc tội. Trong khi đó, phái Calvin chủ trương không những con người mang bản chất suy đồi từ Adam mà cũng ở trong tình trạng mắc tội nữa. Chủ trương này đặt trên căn bản cách hiểu theo tự nghĩa của sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 5 câu 12 đến câu 19, xác định rằng tội lỗi vào trong thế gian qua Adam và sự chết là hậu quả tội của Adam. Vì vậy, sự chết bao trùm tất cả mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Do tội một người mà tất cả mọi người đều trở thành tội nhân.
Lạy Chúa, có những giáo thuyết từ chối ân sủng của Ngài và cho rằng con người có thể tự giải quyết vấn đề tội lỗi. Cũng có giáo thuyết cho rằng không ai có thể cứu được con người thoát khỏi tội. Thế nhưng, nhìn vào đời sống con và khi đến với lời của Chúa, chúng con nhận ra con người chúng con đã bị ảnh hưởng tội lỗi từ tổ phụ Adam truyền lại. Vì thế sự chết là án phạt cho tất cả loài người chúng con. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã ban ân điển để cứu chúng con ra khỏi tội, thay đổi bản chất hư hoại của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tiếp tục nương cậy nơi ân điển của Chúa để sống những ngày tháng trên đất này cách đẹp lòng Ngài. Amen.
Oh, Thank you.